นี่เลยผู้หญิงเลยมันก็เป็นกับ
คุณบอตุดีจูเวงว่างคุณเธอจีตังดีหิงตูเจือเวงว่างเป็นเท่าและคุณเธอต่อเถิดที่นั่นหนีขอบตื้อบังฮึ่งเวียดนามเออผู้บังเดินสวงนักจุงว่าเป็นเท่านักที่ทำในลำmột cái ngày rất là đẹp trời và cũng là một cái ngày rất là đặc biệt ở trong cái tinh thần của người con Phật, là ngày mà người Phật tử chúng ta tại chùa Thiền Quang tổ chức đại lễ để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh ra đời, và cũng là một cái duyên lành hiếm có là cái ngày này mà các Phật tử chúng ta ở tại nước Úc này được biết rằng đó là cái ngày kỷ niệm cho các trẻ em, cho người lớn được nhớ về mẹ của mình, tức là ngày Mother Day. Và cái sự trùng lập này cũng cho chúng ta có những cái liên tưởng rất đặc biệt về cái hình ảnh của Đức Phật. Và như các vị thấy rằng Đức Phật được những người con Phật chúng ta tôn xưng là đấng từ phụ, là đấng cha hiền, đấng cha lành, hay là các Phật tử cũng thường được nghe rằng lòng của Đức Phật thương chúng sanh giống như người mẹ thương con, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Từ cái lòng từ ái của người mẹ hay là cái lòng từ thương con của người cha được thể hiện qua cái nhân cách của Đức Phật. Và trong cái thời điểm đặc biệt đó, hôm nay tại chùa Thiền Quang Bên Thao tổ chức đại lễ kỷ niệm và kính mừng ngài Đức Từ Phụ đản sinh ra đời. Với cái khung cảnh hôm nay, các Phật tử đang ngồi xuống dưới và các Phật tử nhìn lên trên, và chúng ta có một cái lễ đài rất là tươi đẹp, rất là trang hoàng theo cái tinh thần gọi là đầy cả hương hoa và màu sắc. Và thời tiết hôm nay cũng là một thời tiết được đánh dấu rằng tốt đẹp, mặc dù ngày hôm qua thì các Phật tử nhiều khi cũng lo lắng là nghe nói ngày chủ nhật ở trước mi chúng ta có thể mưa, nhưng mà có lẽ là cái tâm nguyện và có lẽ là cái hình ảnh đẹp của người mẹ của chúng sanh và người cha đi vào cuộc đời để làm tốt đẹp cuộc đời đã thay đổi không khí của bầu trời trước mi hôm nay. Vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng hạnh phúc hay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc hay giáo pháp cao minh, hạnh phúc hay tăng già hòa hiệp, và hạnh phúc hay tứ chúng đồng tu. Hôm nay tất cả các Phật tử hiện diện tại đạo tràng chùa Huyền Quang, chúng ta đã gồm có đủ bốn cái hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời mà Đức Phật đã tuyên bố. Và nhân ngày đản sinh của Đức Phật hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày cùng các vị một vài cái hình ảnh đặc biệt và cái ý nghĩa đặc biệt nhất về cái sự ra đời của Đức Phật. Một con người có thể nói rằng siêu phàm, một đấng xuất thế mà cũng đồng thời là một hình dáng thân quen gần gũi nhất đối với mọi người con Phật. Bởi vì các vị biết rằng khi tất cả các Phật tử tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật, cho nên từ một cái vai trò xuất thế cao siêu, Đức Phật lại trở thành một con người gần gũi thân thương trong lòng của từng Phật tử. Và với cái màu sắc hôm nay, các Phật tử nhìn thấy cái lễ đài vừa uy nghiêm vừa trang hoàng mỹ lệ trong cái lễ đài chứng minh Phật đản của Sư Tăng Ni và toàn thể Phật tử chùa Huyền Quang, chúng ta sẽ lấy một cái buổi nói chuyện mang cái nội dung là ngày cuộc đời nở hoa. Chúng ta toàn thể các Phật tử, tại sao gọi là ngày cuộc đời nở hoa? Bởi vì bất cứ ngày nào mà người con Phật còn tưởng nhớ đến Phật, còn hiểu về Đức Phật và sống như những gì Đức Phật dạy, thì các Phật tử sẽ thấy giá trị của câu nói ngày cuộc đời nở hoa là ngày mừng Đức Phật ra đời. Khi chúng ta có từ là kính mừng Phật đản sinh hay là mừng Phật giáng sinh, thì các Phật tử cũng hiểu rằng cái từ đản sinh tức là cái ngày sinh ra mang lại niềm vui cuộc đời, và từ giáng sinh tức là từ nói lên một cái đấng nghĩa là cứu thế sẽ xuất hiện trong cuộc đời này từ ở một cảnh giới cao là thiên trời đâu xuất để thị hiện vào trần gian sống khổ mệt, sống mệt mỏi với cuộc đời trần gian để làm cho cuộc đời trở nên những đóa hoa tươi mát, tức là đóa hoa của giác ngộ và tình thương. Với yếu tố đó, hôm nay thầy sẽ cùng các Phật tử để tìm hiểu về vai trò và sự ra đời của Đức Phật, giá trị thế nào mà gọi là ngày cuộc đời nở hoa. Cách đây hơn 2.500 năm tại Ấn Độ, thì các vị biết rằng có một con người ra đời thật sự, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nếu có dịp và các vị sẽ đi thăm Ấn Độ, sẽ đi thăm vườn Lâm Tỳ Ni, sẽ đi thăm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn và sẽ đi thăm nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Vì thầy đã có một cái duyên lành đã từng đi Ấn Độ và đã đi thăm bốn chỗ động tâm, cho nên càng tin chắc rằng sự ra đời của Đức Phật thật sự là ngày mà cuộc đời nở hoa. Bởi vì các vị biết là khi Đức Phật chưa ra đời cách đây hơn 2.500 năm, thì tại Ấn Độ người ta đang khổ đau rơi chiếc với nhiều cái sự thống khổ, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Về vật chất thì các vị biết là đất nước Ấn Độ là đất nước rộng lớn mà dân cư nó quá đông, tới giờ hôm nay là đã hơn 1 tỷ người. Và cách đây hơn 2.500 năm thì cái số lượng con người cũng không có ít, cho nên dân Ấn Độ sống với một cái đời sống nữa là khổ cực và phân chia giai cấp trầm trọng. Trong giai cấp từ chỗ mà Bà La Môn, Sát Đế Lợi, rồi Hệ Xá cho đến Thủ Đà La, tức là những người cùng đinh cực khổ. Đến hôm nay xã hội Ấn Độ vẫn còn những sự phân biệt đó. Từ khi Đức Phật của chúng ta, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, là con của một vị vua, và Ngài đã giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại trong vai trò của bình đẳng. Và sự ra đời của Đức Phật thật sự là sự nở hoa cho cuộc đời. Khi mà mọi người có được Đức Phật, tức là Đức Phật đã ra đi tìm con đường chân lý và phá vỡ mọi cái cương chế bất bình đẳng của xã hội Ấn Độ, thì các vị sẽ thấy tại sao gọi là ngày cuộc đời nở hoa. Chúng ta sẽ đi từng bước để tìm hiểu về cái sự nở hoa qua quan điểm Đức Phật ra đời. Bước thứ nhất thì các vị thấy rằng khi mà xã hội Ấn Độ có được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ một vai trò của một ông hoàng, con vua, có gia đình, có ngôi vàng, có vợ đầy con sinh, và bỏ đi vào rừng sâu để khổ hạnh 5 năm, 6 năm khổ hạnh, rồi 5 năm tìm đạo để bắt được cái ngôi vị chánh đẳng chánh giác, và trở lại cuộc sống bình thường với một người mặc một chiếc áo, nghĩa là nhiều mảnh vá, ôm một cái bát, rồi đi chân không quần quá suốt lưu vực sông Hằng suốt 49 năm. Và trong thời gian Đức Phật đi dài 49 năm đó, đã mở ra tất cả các cánh cửa của thiên yêu, của bình đẳng, và làm cho tất cả các cánh cửa đó, tất cả mọi ngôn ngữ, tất cả mọi con người đều được nở hoa. Tại sao là nở hoa? Bởi vì hôm nay chúng ta có một cái ngày thánh đản, các vị thấy rằng trên lễ đài có rất nhiều hương hoa, có rất nhiều hoa sinh, có rất nhiều cỏ lạ. Và Đức Phật cũng đã đem những cái hoa sinh cỏ lạ đó mang lại cuộc đời. Cho nên từ trẻ thơ bé, trong khi Đức Phật hành đạo, có những chú tiểu 7 tuổi đã đắc được A-la-hán. Và trong con đường hành đạo của Ngài, trong dọc theo lưu vực sông Hằng, Đức Phật đã cứu độ, đã cho xuất gia một con người cùng vinh khổ cực nhất, tức là Như Đề, là người gánh phẫn. Và các Phật tử biết rằng ở Ấn Độ người ta phân biệt đến mức độ là nếu một cái người ở cái vai giai cấp của Thủ Đà La, thì người đó nữa là chỉ cần thấy một người khác với dòng hệ của mình là Bà La Môn hoặc khác lại từ đằng xa, là mình phải tránh, phải chui một chỗ nào đó, không dám nhìn, không dám gặp, và không được để cho cái bóng của người quý tộc đó đụng chạm vào mình. Nếu người nào để cho cái bóng của người quý tộc, của Bà La Môn, của nghĩa là Sắc Đế Lợi, của Thể Xác đụng vào mình, thì người đó phải phạm tội, bị đánh cho đến chết. Cho nên ông Ni Đề là một cái người nghĩa là gánh phân, mỗi ngày đi múc phân trong thành phố để đem ra đổ phía ngoài. Đó là một cái nghề nghĩa là dơ bẩn nhất của Ấn Độ, còn gọi là cái giai cấp Thủ Đà La. Thì hôm nọ khi mà ông ta đang gánh phân thì gặp Đức Phật, và trên như đường chu quá vừa thấy bóng dáng Đức Phật và các vị sa môn từ xa là ông lo ông tránh, nhưng mà đều mất gánh cái gánh phân nặng quá cho nên không phải tới, và không có dám ngó mặt lên, cúi đầu lủi đống phân mà trốn. Thì Đức Phật mới kêu là Hạ Nan đến dỗ dai, rồi nghĩa là giật ông ta dậy. Thì ông ta sợ quá, nói con không dám nhìn Ngài, không dám nhìn cái bóng dáng của Ngài, xin Ngài hãy đi xa con, bởi vì con là một giai cấp nghĩa là cùng binh. Thì Đức Phật nói rằng không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn và trong dòng máu cùng đỏ. Rồi xong rồi Ngài mới hỏi rằng kêu Ngài A Nan dẫn ông ấy đi xuống bên sông Hằng để tắm rửa sạch sẽ, và hỏi một câu nở hoa lòng cho ông Ni Đề, hỏi rằng con có muốn xuất gia không? Thì ông ta ngạc nhiên, ông ta nghĩ rằng cái giai cấp của ông ta là giai cấp của Thủ Đà La, giai cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ, mà Đức Phật là giai cấp của Sắc Đế Lợi, là của vua chúa, và bây giờ trở thành giáo trò, trở bằng đạo sư của một cái tôn giáo, thì làm sao mà ông ta dám tiếp cận? Cho nên nghĩa là khi Đức Phật hỏi một câu rằng con có muốn xuất gia không, là ông ta cảm thấy như là chán rắn mặt mày, và trong lòng nó có những cái thay đổi không thể tưởng được, và bắt đầu cái hoa chân lý soi giác ngộ từ từ hé lộ trong lòng ông ta. Và ông ta nói rằng con muốn lắm, nhưng mà giai cấp con có được xuất gia không? Thì Đức Phật nói rằng giáo lý của ta, tất cả mọi người, từ nam nữ già trẻ, nghèo giàu sang hèn, nếu ai có quyết chí, nếu ai muốn tìm con đường giác ngộ để thoát khỏi cảnh giới khổ đau, thì người đó đều được xuất gia. Cho nên ông ta được xuất gia và trở thành tùy theo. Không bao lâu Ni Đề trở thành một vị A-la-hán lỗi lạc trong giáo đoàn. Đó là cảnh hoa thứ nhất mà đến hôm nay vẫn còn nát hương ở tại Ấn Độ. Và các vị thấy rằng trên con đường tu hóa của Đức Phật cũng vậy, có một lần Ngài đã nhận